là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận huyện Trấn Yên nhiều hoạt động giúp đỡ hộ nghèo. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các vị khách mời về các giải pháp để đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng các chương trình ngày thứ bảy cùng dân, ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp của tỉnh ủy Yên Bái, huyện ủy Trấn Yên đã ban hành các văn bản đôn đốc hướng dẫn các chi đảng bộ, cơ quan đơn vị địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình, tập trung vào các công trình phần việc cần được ưu tiên thực hiện tại cơ sở, hướng đến mục tiêu duy trì và củng cố các tiêu chí nông thôn mới. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 419 buổi lao động cùng dân với gần 35.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân tham gia. Qua đó đã trồng mới, chăm sóc, vệ sinh trên 350 km đường hoa, xây dựng 180 km đường điện chiếu sáng nông thôn, chỉnh trang 188 nhà văn hóa thôn, đào đắp sửa chữa trên 50 km kênh mương rãnh thoát nước, đắp lề đường, hỗ trợ nghìn công lao động giúp hộ nghèo làm nhà ở, sửa chữa nhà ở, hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua đó duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền các xã chỉ đạo nhân dân trồng mới được trên 580 ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó có trên 80 ha rừng phòng hộ thay thế đầu nguồn và hơn 500 ha rừng bổ sung khoanh nuôi tái sinh với các loại cây trồng chủ yếu là thông mã vĩ, sơn tra, pơ mu, vối thuốc, re, dồi. Nhờ thời tiết thuận lợi nên diện tích rừng trồng mới sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 97%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện còn bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, chăm sóc được gần 200 ha rừng phòng hộ từ 2 đến 3 năm tuổi, khoanh nuôi tái sinh mới được gần 1.000 ha. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Trên địa bàn không có vụ cháy rừng hay phá rừng lớn nào xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, nông dân thị xã Nghi Lộ đã sản xuất được trên 1.500 ha cây màu vụ đông, trong đó cây ngô 1.295 ha, khoai lang 73 ha, rau màu các loại trên 180 ha. Có được kết quả này, thời gian qua thị xã Nghi Lộ đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, trang thiết bị làm đất sản xuất cây màu vụ đông. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường làm tốt công tác hỗ trợ giống, kỹ thuật theo chương trình hỗ trợ của tỉnh, thị xã, cử cán bộ bám đồng ruộng hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây màu vụ đông ngay từ đầu vụ. Nhờ đó đến nay hầu hết cây màu vụ đông của thị xã đang sinh trưởng và phát triển tốt. Một số diện tích ngô nếp sớm của một số xã phường đã bắt đầu cho thu hoạch. Trong thời gian tới, thị xã Nghi Lộ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân bón phân, chủ động nguồn nước chăm sóc cho cây ngô và rau màu vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời gieo trồng các loại rau màu chất lượng cao để phục vụ Tết Dương lịch và Nguyên đán tới đây.
Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng làm video bằng điện thoại di động cho trên 30 cán bộ, phóng viên, cộng tác viên là hội viên Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Các hội viên đã được trao đổi về các kỹ năng sử dụng điện thoại để quay clip, về góc quay, cảnh quay và cách lưu ý khi quay phim bằng smartphone, lý thuyết và thực hành dựng phim trên smartphone, những lưu ý và tư duy hình ảnh, âm thanh khi quay và dựng clip. Ngoài ra, các học viên còn được nắm bắt các kiến thức về tìm kiếm, phát triển đề tài làm clip thu hút người xem, gợi ý cài đặt một số app trên điện thoại để phục vụ nhu cầu tác nghiệp báo chí, trong phát hiện đề tài, cách khai thác, thu thập và xử lý thông tin. Thông qua lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng tác nghiệp tại cơ sở bằng điện thoại di động cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua các cấp hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, như tổ chức các hoạt động ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực kinh doanh cho phụ nữ có ý tưởng khả thi, nữ chủ doanh nghiệp, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghề cho lao động nữ, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Bên cạnh đó chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong khởi sự, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp như hội thảo, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, chủ động khai thác các nguồn lực tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, giúp hội viên có ý tưởng khởi nghiệp được tiếp cận các nguồn lực về vốn, pháp lý, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm OCOP. Bằng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đã giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho những hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh khả thi vào thực tế, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, nhiều phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh khởi nghiệp được hội giúp đỡ và khởi nghiệp thành công, đặc biệt đã tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập mới 29 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã, trên 670 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ.
Nhờ có những giải pháp tích cực trong huy động vốn, từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đã huy động vốn trên địa bàn đạt gần 100 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn huy động lên hơn 1.026 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, trong 9 tháng qua, chi nhánh đã thực hiện cho vay nền kinh tế được 100 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ cho vay lên gần 1.150 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đầu tư chủ yếu vào phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng và phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Qua đó đã góp phần tích cực vào phục hồi và nền kinh tế của huyện sau đại dịch COVID-19.
Theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07 của Chính phủ, thành phố Yên Bái có 370 hộ nghèo, 222 hộ cận nghèo. Năm 2022, thành phố đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,37% trở lên, tương đương với giảm từ 117 hộ. Sau 9 tháng triển khai quyết liệt cùng với sự nỗ lực cố gắng vươn lên thoát nghèo, thành phố đã có 133 hộ thoát nghèo, đạt trên 113% kế hoạch năm. Ngoài việc hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên để thoát nghèo, thành phố Yên Bái còn hỗ trợ các nhà ở cho các hộ nghèo với kinh phí trên 3,2 tỷ đồng.
Trong 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lựa chọn xây dựng, nhân rộng và duy trì nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng trên 2.000 tổ tự quản về an ninh trật tự. Hội cựu chiến binh các cấp duy trì có hiệu quả 440 tổ an ninh, trên 140 tổ nắm tin, 1.540 tổ tự quản. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành lập trên 400 tổ tự quản, 186 tổ phản ứng nhanh dư luận xã hội, duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình 503 sạch, phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên cũng đã xây dựng mới và duy trì hàng trăm mô hình đội thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư, các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, câu lạc bộ thanh niên với pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an các cấp xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả gần 1.000 mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua việc củng cố, xây dựng, duy trì các mô hình đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, đồng thời huy động được đông đảo nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất tỉnh, Văn Yên hiện có trên 100.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Mặc dù thời gian qua huyện đã rất quan tâm tuyên truyền giáo dục cho người dân về các chính sách pháp luật bảo vệ rừng và phát triển rừng, tuy nhiên số vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp. Nếu như năm 2021 toàn huyện phát hiện xử lý 68 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, thì từ đầu năm đến nay đã phát hiện xử lý 29 vụ với tổng số tiền xử phạt trên 307 triệu đồng. Đặc biệt đã khởi tố 2 vụ hủy hoại rừng tại xã Mỏ Vàng và Châu Quế Thượng. Để công tác bảo vệ rừng đạt kết quả tốt, thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát tại các vùng trọng điểm thường xảy ra việc phá rừng, khai thác, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép, phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Trấn Yên đã có nhiều hình thức để huy động các nguồn lực xã hội, chung tay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ yên tâm về chỗ ở để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Nguyễn Thị Nga là hộ nghèo ở thôn Đồng Cháo, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Không có việc làm ổn định, thường xuyên phải đi làm thuê, thu nhập bấp bênh trong khi hai con đang tuổi ăn học. Để giúp đỡ gia đình chị thoát nghèo, tháng 5 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ gia đình chị 5 triệu đồng cùng vốn tích lũy của gia đình mua trên 1 vạn ốc nhồi giống về nuôi. Nhờ chịu khó học hỏi, đến nay gia đình chị bắt đầu có ốc bán ra thị trường. Tuy chưa được nhiều, song đây cũng là hướng đi giúp gia đình chị Nga vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chị Nguyễn Thị Nga, thôn Đồng Cháo, xã Vân Hội nói:
Gia đình tôi là thuộc diện hộ nghèo ạ, được Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ tiền để nuôi con ốc giống thương phẩm. Và bắt đầu nuôi thì em cũng thấy mình cũng nhàn thôi, tại vì mình chỉ vớt bèo mấy lá sắn cho ăn thôi. Thế này cũng không phải mất cám bã gì thì lúc đầu thì em cũng bán được một ít rồi. Bây giờ mình cũng đang cố gắng để nuôi thêm một ít nữa để cho nó vươn lên, để cho nó thoát nghèo.
Là hộ nghèo, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo. Đảng ủy chính quyền xã hỗ trợ 3 triệu đồng và các ban ngành đoàn thể hỗ trợ ngày công lao động, giúp gia đình bà xây dựng căn nhà cấp 4 rộng 70m2, trị giá trên 100 triệu đồng. Có ngôi nhà vững chắc, bà yên tâm hơn với cuộc sống tuổi già. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân nói:
"Tôi hộ nghèo, bây giờ cũng tỉnh cũng huyện thì cho xin 50 triệu, được 50 triệu. Thì bây giờ thì làm nhà cửa kính trên bên dưới thôi. Thì bây giờ thì cho tôi tỉnh cưới năm xin thoát nghèo. Tôi xin cảm ơn."
Bà Vũ Thị Dung, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tiền Phong, xã Minh Quân cho biết:
"Thôn Tiền Phong tôi thì sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hai hộ nữa là kế sinh nhai, thì phấn đấu đến hết năm 2022 thì thôn sẽ không còn hộ nghèo, và cũng vận động và tuyên truyền đến các hộ hiện đang là hộ nghèo thì cũng xóa đói giảm nghèo để cho thôn Tiền Phong cũng tiếp tục về đạt về cái mức đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của thôn và của xã."
Thực hiện công tác giảm nghèo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã tham mưu cho huyện đánh giá nguyên nhân nghèo, rà soát thu nhập thông tin điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định mức độ thiếu hụt, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo đúng quy trình, đảm bảo chính xác dân chủ, qua đó hỗ trợ giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong 9 tháng năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã vận động được trên 1,3 tỷ đồng để giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 37 hộ nghèo, trong đó xây mới 29 nhà với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, sửa chữa 8 nhà, tuyên truyền vận động hỗ trợ giúp đỡ 5 hộ thoát nghèo, hỗ trợ 19 mô hình phát triển kinh tế với 100 triệu đồng. Ngoài ra huy động trên 70.000 ngày công lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng mới 39 tuyến công trình điện thắp sáng đường quê với chiều dài 29 km, phối hợp với các xã thị trấn tổ chức 8 hoạt động, ngày thứ bảy cùng dân. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội hướng dẫn các hộ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống 1,08% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Ông Phạm Thanh Hạ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên nói:
"Ủy ban Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên đã tổ chức phát động cái phong trào lời kêu gọi, đặc biệt là kêu gọi các cái tổ chức và cá nhân trên địa bàn, nhất là một tổ chức doanh nghiệp. Vừa qua năm 2022 thì đã thu được khoảng trên 1,3 tỷ đồng. Bằng cái nguồn vốn này thì Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Trấn Yên thì đã dành phần lớn để giúp đỡ một số hộ gia đình có cái điều kiện khó khăn nhất định về nhà ở. Thế còn lại thì lần đầu tiên huyện Trấn Yên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, thực hiện cái kế hoạch của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã xây dựng một kế hoạch, xây dựng cái mô hình sinh kế giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Thế thì để thực hiện mục tiêu này thì cái quan trọng nhất là chúng tôi phải lựa chọn một cái mô hình làm sao cho cái chi phí đầu vào nó phải thấp và ít rủi ro và ít ảnh hưởng cái sự tác động của nền kinh tế thị trường do xăng dầu hay là vật tư giá cả tăng cao, và đặc biệt hơn cả là cái chi phí đó, cái hoạt mô hình đó là phải đảm bảo có hiệu quả thiết thực. Và khi mà tham gia chương trình thì các mô hình này không bao giờ bị thiệt hại hay nghèo đi do xây dựng mô hình. Muốn làm được cách việc này thì chúng tôi đã lựa chọn một cái khâu rất là quan trọng, đó là phải tiến hành khảo sát, nghiên cứu cái phương án thoát nghèo của từng hộ để xem nghiên cứu hộ này họ cần gì, cần trồng cây gì hoặc là trồng con gì và có công cụ nào để có cái sinh kế phù hợp cho phát triển kinh tế hộ đó.
Những hoạt động vì người nghèo của huyện Trấn Yên đã và đang động viên giúp đỡ người nghèo tiếp tục cố gắng vươn lên, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, sớm đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình là vấn nạn mang tính toàn cầu, nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Tại tỉnh Yên Bái, thực trạng này cũng vẫn tiếp diễn không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, mà còn có cả ở khu vực thành thị. chung tay đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình là việc làm cần thiết, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội. Vậy giải pháp nào để hạn chế tình trạng này? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, và luật sư Trần Ngọc, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho bà Hoàng Vương Thúy, là một người nhiều năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Bà thấy tình trạng bạo lực gia đình hiện nay, cụ thể là ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái, được thể hiện ở những hành vi như thế nào?
Qua chỉ đạo công tác hội phong trào phụ nữ thì cũng nắm bắt được rất nhiều những cái sự việc liên quan tới bạo lực gia đình, và nó gây ảnh hưởng không nhỏ đến cái sự phát triển của xã hội, của cộng đồng. Cái vấn đề bạo lực gia đình thì nó được diễn ra dưới rất nhiều những hình thức và những cái biểu hiện cũng như là cái cách thức hành vi. Có thể là đó là những hình thức về bạo lực thể xác, những bạo lực về tinh thần, bạo lực về kinh tế và bạo lực về tình dục. Và những cái hình thức bạo lực này nó tác động đến đối tượng bị bạo lực.
Thưa luật sư Trần Ngọc, theo ông thì những hành vi như chị Thúy vừa chia sẻ đã vi phạm như thế nào về pháp luật phòng chống bạo lực gia đình hiện nay?
Theo quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 thì các hành vi được coi là bạo lực gia đình gồm có hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc có hành vi cố ý xâm hại đến tính mạng sức khỏe của người khác, hành vi lăng mạ, chửi bới hoặc có hành vi khác cố tình xúc phạm danh dự nhân phẩm, hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng, có hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông bà và cháu, giữa cha mẹ và con, giữa vợ và chồng, giữa anh chị em với nhau, hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục, hành vi cưỡng ép tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ, hành vi chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố tình làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên trong gia đình hoặc tài sản chung của những thành viên khác trong gia đình, hành vi cưỡng ép các thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá sức, quá khả năng của họ, kiểm soát thu nhập của thành viên nhằm tạo ra sự phụ thuộc về tài chính. Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên trong gia đình phải rời khỏi chỗ ở của họ. Hiện nay, đây là những hành vi đang được quy định trong luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007.
Vậy theo hai vị khách mời, nguyên nhân nào khiến tình trạng bạo lực gia đình vẫn đang tiếp diễn?
Hầu hết những cái bạo lực gia đình đó diễn ra trong những cái môi trường, hoàn cảnh gia đình có những cái điều kiện khó khăn. Thứ hai nữa là do cái định kiến về giới nó tác động rất là mạnh. Anh Ngọc ạ, nó tác động rất là mạnh đến suy nghĩ của những người mà gây bạo lực trong gia đình, đặc biệt là đối với vấn đề nam giới. Thì chúng tôi vẫn nói là định kiến giới đấy ạ. Cái thứ nữa là do cái tâm lý của phụ nữ nói chung và phụ nữ Yên Bái nói riêng là hay có những cái tâm lý là e dè, rồi người ta có một cái sự cam chịu.
Vậy còn với Ngọc thì sao? Theo ông thì những cái nguyên nhân nào ngoài những cái nguyên nhân chủ quan từ phía những cái người bị hại, họ ngại chia sẻ, thì còn có những cái nguyên nhân nào khiến cho cái tình trạng bạo lực gia đình thì vẫn diễn ra?
Trên thực tế thì chỉ những hành vi bạo lực gia đình là tội phạm hình sự, ví dụ như là có những hành vi như là giết người, cố gây thương tích, làm nhục người khác thì mới được các cơ quan pháp luật điều tra, xử lý nghiêm khắc. Còn các hành vi bạo lực gia đình khác như dù ta diễn ra khá phổ biến nhưng với tâm lý nó không phải là việc quá cấp thiết. Thế cho nên chưa được quan tâm xử lý, dẫn đến việc nhờn luật của nhiều người vi phạm. Mặt khác, đội ngũ nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống bạo lực gia đình cũng còn thiếu và còn yếu. Nên việc xử lý hành vi bạo lực gia đình hiện nay thì cũng chưa đạt được cái hiệu quả mong muốn.
Ngoài những nguyên nhân đến từ phía người bị hại thì theo bà Thúy còn có những nguyên nhân nào khác khiến cho công tác phòng chống bạo lực gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn ạ?
Tôi thì tôi lại bổ sung thêm một cái ý nữa, đó là cái công tác phối hợp giữa các ngành, giữa các cấp chính quyền địa phương để đồng bộ trong cái việc thực hiện các cái giải pháp về phòng chống bạo lực gia đình, xử lý các cái vụ việc liên quan bạo lực gia đình thì chúng ta thực sự là cũng ở một số nơi nào đó, một chỗ, vài chỗ nào đó thực sự là chưa có cái sự quan tâm và cái sự phối hợp đồng bộ.
Qua trao đổi với các vị khách mời thì chúng ta có thể thấy được thực trạng cũng như là biết được những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình. Và chắc chắn rằng bạo lực gia đình dù xảy ra ở mức độ nào thì cũng gây ra những hậu quả đáng tiếc. Thưa bà Thúy, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những hậu quả để lại từ bạo lực gia đình?
Theo suy nghĩ của tôi thì những cái hành vi gây bạo lực gia đình thì nó ảnh hưởng rất là lớn tới nạn nhân. Cái ảnh hưởng thứ nhất là nó tác động đến nạn nhân, làm cho có những nạn nhân thì sẽ bị ảnh hưởng về tổn hại về sức khỏe thể chất. Thứ hai là ảnh hưởng về góc độ tinh thần. Họ sẽ trở nên là những cái người mà cảm thấy tự ti, cái bị rối loạn trong giao tiếp, hay là có những cái hành vi bị trầm cảm, bị stress, và người ta rất là ngại giao tiếp xã hội. Và cái thứ nữa chúng tôi thấy là ảnh hưởng đến chính những cái thành viên trong gia đình mà có người gây ra bạo lực và người bị bạo lực, thì nó tạo ra một cái bầu không khí trong gia đình nó không thực sự là bầu không khí hạnh phúc.
Không chỉ để lại hậu quả trực tiếp mà bạo lực gia đình hoặc bạo lực gia đình kéo dài sẽ gây ra những hậu quả lâu dài, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Luật sư Trần Ngọc ạ, ông có thể phân tích kỹ hơn về hậu quả này được không ạ?
Hành vi bạo lực gia đình trong cách cư xử của bố mẹ cũng gây tác hại to lớn, làm tổn thương tâm thần, suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em, gây cho các em sự sang chấn rất nặng về tinh thần, dai dẳng và khó chữa lành, dẫn đến những hệ lụy khôn lường, ví dụ như bị bỏ rơi, bị thất học hay bị vướng vào tệ nạn xã hội.
Vâng, với những hậu quả nghiêm trọng mà bạo lực gia đình để lại, thì việc chung tay phòng chống tình trạng này rõ ràng là một việc làm hết sức cần thiết, phải không ạ? Thưa bà Thúy, với vai trò của mình, thời gian qua thì Hội Phụ Nữ tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong việc ngăn chặn, phòng ngừa bạo lực gia đình. Bà có thể chia sẻ một vài những cái hoạt động cũng như là kết quả trong việc thực hiện công tác này của hội?
Đối với tổ chức hội chúng tôi thì cũng có rất là nhiều những cái cách thức tổ chức triển khai thực hiện, và có những cái giải pháp và những cái nhiệm vụ để triển khai trong cái công tác phòng chống bạo lực gia đình. Thứ nhất thì chúng tôi đầu tiên đặc biệt rất là quan tâm đó là cái công tác tuyên truyền đến với người dân và cộng đồng. Và gần đây nhất thì chúng tôi có một cái mô hình, một cái cách làm cũng rất là hay, đó là tuyên truyền tác động ngay đến những đối tượng gây bạo lực và nguy cơ gây ra bạo lực, đó chính là nam giới, để nhằm thay đổi về nhận thức và hành vi. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng rất là chủ động phối hợp với các ngành có liên quan để làm tốt cái công tác phòng chống bạo lực gia đình, tổ chức các cái hội thi, các cái hoạt động truyền thông, rồi các cái hoạt động tại địa phương và cơ sở để làm thế nào tăng cái nâng cao hơn nữa cái năng lực, cái nhận thức cho người dân nói chung và cho phụ nữ nói riêng về cái công tác phòng chống bạo lực gia đình.
Chúng ta thì cũng phải thừa nhận là bên cạnh những điểm đáng thương thì các nạn nhân của bạo lực gia đình cũng còn nhiều thiếu sót. Vậy theo luật sư Trần Ngọc, mỗi người, đặc biệt là những người yếu thế trong gia đình và xã hội, thì cần phải trang bị kiến thức, kỹ năng gì để ngăn chặn tình trạng này?
Theo tôi thì để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình như hiện nay thì mỗi người, đặc biệt là những người yếu thế trong gia đình, thì cần phải quan tâm đến một số việc sau. Thứ nhất là quan tâm tìm hiểu các quy định của pháp luật về bạo lực gia đình. Cái này thì gần sắp tới thì các cái hệ thống luật pháp sẽ rất hoàn chỉnh. Người dân cần quan tâm tìm hiểu. Có nắm bắt được thì chúng ta biết tự bảo vệ mình. Thứ hai là luôn luôn nhớ rằng là không được thỏa hiệp, giấu giếm hoặc bao che cho hành vi bạo lực gia đình. Bởi vì nếu ta thỏa hiệp, giấu giếm, bao che, ngại người ta hiểu biết là xấu hổ về việc đó thì chúng ta sẽ không ngăn cản được tình trạng này. Thứ ba nữa là cần thiết là phải nhớ hoặc lưu giữ các số điện thoại nóng để sử dụng khi cần thiết cho công tác phòng chống bạo lực gia đình. Ví dụ như số điện thoại 111 là tổng đài bảo vệ trẻ em, số điện thoại 113 là của cơ quan công an, và số điện thoại 1800 1768 của quỹ dân số Liên Hợp Quốc phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, có cái số điện thoại này là hỗ trợ cho rất nhiều người bị bạo lực gia đình. Thứ tư là tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp bị bạo hành hoặc bị chứng kiến việc bạo hành thì hãy cố gắng là lưu giữ hoặc ghi lại những bằng chứng để sau này chúng ta sẽ xử lý bằng pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy để ngăn chặn những vụ việc bạo hành gia đình thì đòi hỏi cần có sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội. Đồng thời, phòng chống bạo hành gia đình phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, song lấy phòng ngừa là chính. Trong đó thì cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về gia đình, làm tốt công tác tư vấn hòa giải và đi đôi với phòng chống tệ nạn xã hội. Từ đó giúp thay đổi nhận thức, hành vi trong ứng xử nhằm xóa bỏ nạn bạo lực, đề cao truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam vì mục tiêu xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn các vị khách mời vì những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy bước chuyển biến rõ nét từ chính người nông dân là sự thay đổi từ tư duy làm nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Từ chỗ suy nghĩ nông nghiệp chỉ phục vụ đời sống, đến nay người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, mang lại thu nhập cao cho gia đình. chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình nuôi gà lấy trứng của thanh niên trẻ Phùng Văn Hiếu, thôn Thanh Bình, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.
Năm 2013, sau thời gian đi tìm hiểu các mô hình ở các địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng, anh Phùng Văn Hiếu, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Bình đã mạnh dạn đầu tư nuôi gà thịt theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, đầu ra gà thịt không ổn định. Đến năm 2015, gia đình anh Hiếu mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi hơn 500 con gà Ai Cập đẻ trứng để phục vụ nhu cầu thị trường. Anh Hiếu chia sẻ.
Trong chăn nuôi thì mỗi người nó có một cái sự lựa chọn riêng. Thế bản thân tôi thì cảm thấy nuôi cái gà trứng thì nó có một cái tính, cũng là có cái tính chất hiệu quả. Cái thứ nhất là nó cũng mang cái tính chất nó ổn định. Thứ nhất là thôi thì mình có cái thu nhập hàng ngày. Đấy là đấy, thế nên là mình lựa chọn là nuôi con gà để trứng. Thế còn con gà thịt thì ngày trước tôi cũng nuôi, nhưng nuôi con gà thịt thì nó cũng quay vòng trong khoảng 4 đến 5, 6 tháng thì nó mới bán được con gà thịt, thì nó mới có đồng tiền quay vòng. Thế nhưng con gà đẻ này thì tôi chỉ mất tiền đầu tư là khoảng 4 tháng thì bắt đầu nó lại cho ra quả trứng, thì bắt đầu từ quả trứng mình lại, tức là sẽ có thu nhập gần như là hàng ngày.
Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh, sau 4 tháng tuổi gà bắt đầu sinh sản. Thấy được hiệu quả cao hơn hẳn so với chăn nuôi gà thịt, anh Hiếu dần mở rộng quy mô. Đến nay mô hình của anh luôn duy trì từ 1.000 đến 1.100 con gà đẻ trứng. Anh Hiếu cho biết thêm, giống gà siêu trứng này có sức đề kháng tốt, dễ nuôi, ít dịch bệnh. Trong quá trình nuôi, trang trại không sử dụng thuốc kháng sinh. Ngoài việc chọn lựa kỹ trong khâu chọn giống, nguồn nước uống cho gà phải đảm bảo vệ sinh để ngăn ngừa dịch bệnh. Trong quá trình nuôi cần thường xuyên rắc men vi sinh để đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Anh Hiếu cho biết thêm.
Cái nuôi gà trứng này thì nói chung là đương nhiên là nó sẽ khác với con gà thịt ở cái chỗ là ví dụ như giai đoạn bé nhá, là nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ, cẩn thận và làm vaccine, tức là quy trình làm vaccine cho con gà nó rất là cẩn thận. Đấy, tức là làm cẩn thận cho đến lúc là đến cuối cùng là tiêm mũi 5-7 bệnh, nên chờ đẻ là 4 tháng, 4 tháng rưỡi.
Là một người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi, do vậy anh Hiếu luôn quan tâm đến việc thiết kế chuồng nuôi sao cho hợp lý nhất. Chuồng nuôi được anh xây dựng kiên cố, có nhiều ô thoáng để lấy ánh sáng tự nhiên, có hệ thống bạt tre để giữ kín gió khi cần và hệ thống quạt thông gió hút mùi để làm mát chuồng trại, đảm bảo ấm về mùa đông, thông thoáng mát về mùa hè. Một thiết kế được anh Hiếu quan tâm đó là việc thiết kế lắp đặt hệ thống máng ăn, máng uống tự động, giúp anh tiết kiệm được chi phí về thức ăn cho đàn vật nuôi và giảm nhân công lao động. Anh Hiếu cho biết thêm.
Mình ngoài chăn nuôi ra thì mình vẫn còn có thể làm được những việc khác nữa. Bởi vì nếu nó đã có máng tự động rồi, chỉ có mỗi cho ăn này, thì là gà uống nước thì đã có máng tự động. Thế còn ví dụ như thỉnh thoảng mình có pha thuốc cho nó uống thì cũng pha trên cái máng tự động đấy. Thì tức là để mang cái tính chủ động. Đấy, để mình còn có thời gian ví dụ như thỉnh thoảng đi giao trứng rồi còn nợn.
Trong quá trình chăn nuôi, anh Hiếu còn nhiều thiết kế sáng tạo khác như hệ thống sát trùng, hệ thống ổ đẻ cho gà, từ đó mang lại hiệu quả cao. Với quy mô chăn nuôi như hiện nay, trung bình mỗi ngày gia đình anh Hiếu thu từ 800 đến 900 quả trứng với giá bán 3.000 đồng mỗi quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia đình anh cũng thu lãi gần 20 triệu đồng. Bằng ý chí quyết tâm, dám nghĩ dám làm, anh Phùng Văn Hiếu đã gặt hái thành công từ mô hình trang trại nuôi gà lấy trứng và là mô hình điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương, được nhiều nông dân đến tham quan tìm hiểu và học tập.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ơ kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.